Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở tại thành phố Seattle, Hoa Kỳ, trong một ngày tu học với nhau. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thì đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến đây để cùng sinh hoạt, chia sẻ Phật Pháp với quý vị. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ có những giây phút an lạc, thảnh thơi với nhau trong tinh thần Phật Pháp. Thì ở đây thì Pháp Hòa cũng được đến đây thăm vài lần, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức khóa học Phật Pháp với nhau ở đây. Thì hôm nay Pháp Hòa được về đây để cùng chia sẻ Phật Pháp với quý vị. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn được khỏe mạnh, an vui, và gia đạo lúc nào cũng được nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái phước lành do chư Phật ban ơn gia hộ cho tất cả chúng ta. Di Đà Phật. Thì kính thưa đại chúng, thì khi mà mình phát tâm mình tu á, trong đạo thường dùng cái chữ phát tâm. Phát tâm có nghĩa là chúng ta, cái lòng của mình, cái tâm ý của mình khởi lên. Chữ phát nó có nghĩa là mình làm cho khởi lên. Thì ai mà đi đến chùa tu học cũng đều là từ cái sự phát tâm hết, phải không? Nhưng mà muốn có phát tâm á, thì đôi khi chúng ta tự phát, nhưng mà phần nhiều á là nhờ có một cái duyên nào đó, phải không? Đưa đẩy, giống như là mình, giống như tâm mình giống như cái hạt giống tốt, nhưng mà không có ai lại khều khều lên, hình như là nó nằm ngu, nó ngủ, nó không lên, phải không? Thành thử ra đa phần thì mình đi chùa, mình tu với nhau là mình hay nhắc nhở với nhau, quý vị phải không? Cho nên là gọi là phát tâm. Thì khi mà mình phát tâm á, một phần á là do các bạn khuyến khích, một phần là do mình tự nguyện. Rồi nhiều khi trong cuộc đời mình gặp cái này cái kia, thì tự nhiên từ lúc đó tâm mình phát. Có nhiều khi gia đình có ai đó mất, thì mình đến chùa, nhờ đến chùa vậy nó cúng 7 cái thất. Sau 7 cái thất kia mình đi chùa luôn, mà tại vì bắt đầu mình hiểu đạo. Và trước kia là coi như hoàn toàn không có gì hết. Thành thử ra tất cả chúng ta ai mà đến với đạo cũng có một cái duyên lành hết đó. Tất cả những cái đó đều gọi là duyên hết. Cái duyên, cho nên trong đạo mình vừa hay tụng cái từ là duyên giác. Có cái duyên nào đó làm cho mình giác ngộ. Ngày hôm nay quý vị đến đây, tôi có thể nói là tất cả đa phần chưa bao giờ chúng ta được gặp. Mà hôm nay nhờ cái duyên là những cái băng CD đi từ Canada nó qua Seattle thì quý vị nhờ nghe cái đó mới biết Pháp Hòa, rồi có ý muốn mời Pháp Hòa qua đây thăm và chia sẻ trực tiếp với quý vị, thấy không? Cái đó thì cái dĩa đó cũng là một phần duyên tạo cái cơ hội cho tất cả chúng ta. Cho hôm nay là chúng ta phát tâm về đây tu học, rồi quý vị phát tâm tu, rồi Pháp Hòa cũng phát tâm đi tu, rồi Pháp Hòa phát tâm qua đây. Cho nên nhờ tất cả các cái tâm phát, tất nhờ tất cả những cái tâm phát, cho nên rồi chúng ta được gặp ở đây, cái duyên lành. Thì khi mà mình đi tu đó, là cái chữ tu ở đây đó, nó không hẳn là khi nào mình đi cạo đầu, mặc áo, mình hiểu như vậy thì mới hiểu được có một cái nghĩa thôi. Đi tu nó nhiều ý lắm. Cho nên là khi nào mà người ta đi mà cạo đầu mặc áo vô chùa thì chúng ta gọi là đi xuất gia. Xuất là ra khỏi, gia là cái nhà đình, tiếng Anh nó có thể dịch là living home, thấy không? Mình người đi tu là người ra khỏi gia đình, living home. Còn bây giờ đó là mình chưa, mình còn stay home. Nhưng mà stay home hay leave home gì cũng phải tu hết. Tại vì stay hay là leave mà không tu là khổ ha. Thì thường thường á, mình quan niệm là đi tu phải là những người sao buồn nè, chán nè, thất tình nè, già cả này, chứ còn tu trẻ 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 ai tu mà nghĩ vậy đó. À, cho nên nhiều khi á, mình thấy con người ta tu mình mừng lắm, mình khuyến khích lắm, nhưng mà con mình không cho. Cho nên là mình thường thường mình thấy con người khác tu mình khuyến khích, nhưng mà con mình thì hình như mình không muốn cho đi. À, cho nên á, nếu mà ai được đi tu đó là một cái diễm phúc lớn lắm. Đi tu là một cái gọi là phải có duyên lớn lắm mới được đi xuất gia, chứ không phải dễ đâu. Nhiều khi á, mình vô chùa mình tu mà chuyện này chuyện kia nó đến, cái rồi mình thấy mình chán, mình buồn, mình không tu nữa. À, cho nên á, tâm mà phát rồi đó mà không có dưỡng nuôi cái tâm đó đó thì nó cũng dễ bị lui sụp. Cho nên Phật tử tại gia mình cũng vậy, mình phát tâm mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật, nói chung là phát tâm mình tu đó, mà mình không có nuôi dưỡng cái tâm trí mà cho nó vững chãi, cho mạnh dạn đó, thì mình cũng dễ lui sụp lắm. Nhất là ở một cái nơi mà nhiều phức tạp, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi chuyện gia đình rồi đó, cũng dễ làm cho mình bị sao lộn xộn cái tâm của mình. Thì hôm nay đó thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một bài kinh được rút ra trong rất nhiều những bài kinh mà Phật giảng. Thì bài kinh này á, là do một cái duyên là có một thầy trẻ đi tu, rồi có một vị khác đến hỏi tại sao thầy còn trẻ mà thầy đi tu. Cái bài kinh này cũng hay lắm, thì hôm nay mình cùng học cái bài kinh này. Quý vị nhớ là khi mà mình phát tâm mình tu học trên cái con đường mình tu đó, không có phải là dễ dàng như mình nghĩ đâu. Nói đây là nói chung đó nha, đường tu mà Phật tử tại gia, đường tu xuất gia như vậy đó, có nhiều những cái khó khăn, và nếu chúng ta không có nhẫn nại, không có khắc phục, không có quyết chí nguyện, là tâm không có phát nguyện không có lập, tâm không phát nguyện không lập mà hạnh mà không có kiên cố đó, thì cũng dễ bị lui sụp lắm. Cho nên mình phải tâm phải phát nguyện thì phải lập, tôi phải lập cái nguyện, rồi là chúng ta gọi là phát tâm lập nguyện. Để trên phát tâm mà lập nguyện rồi đó, tự nhiên cái hạnh của mình, cái hạnh là gì, là cái việc làm của mình bền bỉ dẻo dai, tâm phát nguyện lập hạnh kiên cố đó. Thì khi tâm mà phát nguyện và lập hạnh kiên cố rồi thì chúng ta rất là vững chãi, cũng giống như vị thầy này sẽ trả lời cho một cái người đến hỏi mình ha. Chút xíu mình đi tới, thì cái bài kinh này á có cái tên là Tam Di Đề, mà thầy này đó tín Phạn nguyên âm là Samidi, thầy này tên là Samidi, mình âm lại là Tam Di Đề. Thì thầy còn trẻ lắm, thầy khoảng chừng là 22, 23 tuổi thôi. Gia đình của thầy là một gia đình giàu có ở tại thành Hương Xá. Thành, quý vị có nghe thành Hương Xá phải không? Mình tụng kinh mình nghe nhiều đó. Thì thành Hương Xá đó là đất nước do vua Tần Bà Sa La cai trị. Thì vua Tần Bà Sa La hay đến hỏi đạo với Đức Thế Tôn ở tại tu viện Trúc Lâm hoặc là ở núi Linh Thứ. Thì thành tu viện Trúc Lâm không có ở xa thành Hương Xá, ở ngoại thành một chút thôi. Thì ngày xưa khi mà Đức Phật chưa thành đạo đó, thì Ngài đã từng gặp vua Tần Bà Sa La. Thì vua Tần Bà Sa La đã thấy cảm mến cái cái oai đức, cái hiền lành của Đức Phật, và muốn nhờ Đức Phật ở lại thành Vương Xá để làm quốc sư. Nhưng mà Đức Phật từ chối. Đức Phật nói rằng nếu mà đại vương thương Bần Đạo thì xin hãy cho để cho Bần Đạo đi tìm con đường giải thoát. Mà Bần Đạo hứa rằng khi nào Bần Đạo tìm ra được con đường thì Bần Đạo sẽ trở về thăm đại vương và chia sẻ với đại vương những cái gì mà Bần Đạo đạt được. Thì đúng như lời hứa, khi Đức Thế Tôn thành đạo thì Ngài đã trở về thành Vương Xá và thăm vua Tần Bà Sa La. Và vua Tần Bà Sa La đã hiến dâng cái mảnh đất ở ngoại thành một chút, có rất nhiều cây trúc, để cho Đức Thế Tôn lập Tịnh Xá. Và Đức Thế Tôn đã đặt tên cho Tịnh Xá đó là Tịnh Xá Trúc Lâm. Và tu viện Trúc Lâm đó là cái ngôi chùa đầu tiên của Đức Thế Tôn sau khi thành đạo. Và có rất nhiều những vị đã ở đó tu. Đức Thế Tôn cũng đã từng ở đó để mà an cư kiết hạ. Thì cha của thầy Samini này là một vị quan thường đi theo vua Tần Bà Sa La để vào nghe kinh. Thì dĩ nhiên mỗi một lần mà vị tướng thì đi thì hay dẫn người con theo. Và nhờ cái duyên lành nghe kinh, nghe pháp mà từ từ vị thầy này đã thấm nhuần và xin Đức Thế Tôn đi xuất gia. Bây giờ mình có muốn con mình xuất gia không? Nếu mình muốn con mình xuất gia thì thường thường khuyến khích dẫn con đi chùa, dẫn con đi chùa, rồi mỗi ngày mỗi tối ở nhà đó, trước khi đi ngủ dạy con lại Phật, không cần nhiều. Trước khi đi ngủ lại Phật ba lại rồi đi ngủ, hoặc là lên giường trước khi đi ngủ ngồi ngay ngắn lại niệm 10 câu Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm 10 lần rồi đi ngủ. Nó còn nhỏ, nó chưa hiểu thì mình nói con niệm Phật để Phật phù hộ con ngủ không có nightmare, không có bị ác mộng, rồi con thông minh, con học giỏi. Nó chưa hiểu mà mình nói với nó vậy, nhưng mình tập cho nó thành cái thói quen. Quý vị có nhiều đứa nó lên chùa từ hồi nhỏ và dạy nó như vậy, mà đến bây giờ sắp có vợ rồi, lâu lâu lên chùa vẫn nhắc lại, con vẫn còn thực hiện lời thầy dạy là mỗi tối đi ngủ niệm 10 câu Phật. Quý vị thấy không, dù nó không đi tu nhưng mà mình đã phát đi cái hạt giống của nó. Rồi bây giờ nó ở đời, nó không đi tu nhưng mà cái tâm thánh thiện, tâm lành đó, nhớ nghĩ tới Phật nó vẫn còn. Cho mình phải nguyện, mình cũng phải phát tâm, mình hướng dẫn con mình như vậy. Nhất là các cháu mình, các con mình, mà nếu đứa nào mà chưa có ra ngoài ở mà nó còn nhỏ nhỏ dễ dạy thì mình dạy nó dễ lắm. Thì bây giờ mình có thể thực hiện điều đó. Vì dĩ nhiên là cái vị tướng này ngày xưa nó không có cái ý đó, chỉ muốn dẫn con tới chùa thôi. Vậy mà không ngờ con nghe pháp thuyết rồi con cũng đi tu luôn. Thì có một hôm thầy đang ngồi thiền thì thầy nghe một cái tiếng nổ vang trời. Thì cái tiếng nổ này đó đã làm cho thầy giật mình, sợ hãi vô cùng, và thầy đã tìm đến Đức Phật. Thì Đức Phật đi nói như thế này, Đức Phật nói rằng á, con đừng có lo, cái tiếng nổ đó chẳng qua là cái phiền não ở tự tâm của con, mà bây giờ con chỉ cần con quay trở về, không? Con thực tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, quay về với hơi thở để con lắng cái sự sợ hãi đó xuống, thì cái tâm lo sợ của con không còn. Thì lần sau thầy ngồi thiền cũng bị như vậy, và thầy cũng đã thực hiện lời Phật dạy thì thầy thấy có kết quả. Thì bây giờ quý vị để ý nè, trong khi chúng ta tu học á, lâu lâu trong lòng mình có cái tiếng nổ không? Lâu lâu mình có nghe tiếng nổ không? Tiếng nổ là gì? Tiếng nổ đây là những cái phiền não ở trong tâm nó quấy nhiễu mình. Tiếng nổ ở đây là gì? Tiếng nổ ở đây á, là những cái sự chán nản, những cái sự phiền giận, những cái sự bực bội nó xảy đến và nó làm cho tâm mình bất an. Thậm chí cái tâm nghi ngờ của mình nó khởi phát. Thì tất cả những cái khó khăn đó đều là những cái tiếng nổ hết, ở bên trong bên ngoài làm cho mình sợ. Thí dụ bây giờ mình đang tu học ngon lành vậy đó, rồi cái tự nhiên có một cái gì nó xảy ra, à thì nó lại làm cho mình sao, nó làm cho mình phiền muộn. Có nhiều khi mình đang tu như vậy đó, thì trong lòng của mình nó có rất nhiều những cái tiếng nổ nó khởi lên, mà chúng ta Đức Phật gọi là ma. Nó làm cho mình dễ chạy theo thì mình gọi là ma thôi. Cho nên cái chữ ma không có xấu, không có gì mà gọi là xấu hết á, không? Nhưng mà hễ cái gì mà nó quấy nhiễu, nó làm cho mình mất đi cái tự chủ thì gọi là ma. Cho nên nó thường thường á, mình đang ngồi tu thì tự nhiên ai tới nói cho mình biết á, trời ơi cực lạc Tây Phương không có thiệt đâu, đừng có niệm Phật chi mất công, không? Tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ nè, không? Cái là bắt đầu mình niệm Phật mình cũng nghi, không biết Tây Phương cực lạc có thiệt không, phải không? Thành thử ra mình phải biết rằng nhiều khi những cái nghi ngờ, những cái phiền muộn nó xảy đến ở trong tâm mình, nó làm cho mình không thoải mái, thì tất cả những cái đó đều là phiền não đó. À, người ta máng cái áo đó không bắt mớ lên tới mình, đi tới lui cũng nói nữa, phải không? Thầy đã nhắc rồi phải máng áo lên đàng hoàng mà ai vậy. À, cũng cứ vậy, cho nên rồi mình cứ phiền, phiền suốt từ sáng tới chiều là mình không có an lạc, phải không? Nhiều khi mình đi tới đạo tràng, kêu đạo tràng an lạc mà không an lạc chút nào hết á. À, mình ăn không có lạc, toàn ăn mặn không, ăn muối không mà không ăn lạc. Thì quý vị biết á, là khi mình quán đến cái thân của mình thì mình thấy thân của mình là không có thật. Quý vị có nhớ ông trưởng giả Cốc Cụ Lộc không? Cái ông mà hay cho người khác cái sự bố thí đó. Khi mà ông sắp, ông bệnh, ông sắp mất, Đức Phật gửi thầy Mục Kiền Liên, thầy Xá Lợi Phất, các thầy đến thăm ông và dạy cho ông quán. Nói này cư sĩ, bây giờ cư sĩ hãy quán đến cặp mắt của cư sĩ. Thì cư sĩ phải thấy rằng mắt này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào nơi mắt này, tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh và cũng chưa bao giờ từng diệt. Dạy trong quán con mắt. Bây giờ mình phải thấy nếu như mà mình có chết đi đó là chết cái thân thôi, cái thân tứ đại này thôi, nhưng mà mình sẽ sống rất là đẹp, rất là an lành trong các con của mình. Tại vì bây giờ sao, máu huyết của mình đã truyền qua cho con cái, và con cái là sự tiếp nối của mình, cho nên mình không mất đi nữa đó, chẳng qua là mất cái thân này thôi. Nhưng mà về cái sự tâm linh và về cái sự truyền đạt đó không có mất. Quý hiểu ý không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý thầy đi tu, quý thầy không có gia đình, không có con, vậy thì khi quý thầy mất đi, à quý thầy có người tiếp nối không? Có chứ, đệ tử đó. Đệ tử mà sống gần gũi với mình dạy dỗ từ nào giờ, khi mà đệ tử đó lớn lên rồi tu, thì quý vị đến chùa quý vị thấy thầy Pháp Hòa ra đi rồi, nhưng mà sao pháp thân vẫn còn đây. Cái trong đạo Phật mình có ba thân, mỗi một người có ba thân: báo thân, pháp thân, hóa thân. Thì bây giờ cái báo thân này một ngày nào đó mất, nhưng mà cái pháp thân thì bất biến, pháp thân là còn. Đó, bây giờ quý vị đến đây rồi, hay không? Quý vị gặp Pháp Hòa rồi, Pháp Hòa gặp quý vị rồi. À, bây giờ Pháp Hòa mà đi về rồi, nó mai mốt mà nhắc Pháp Hòa là quý vị có không? Có liền, bây giờ nó vô memory của quý vị hết rồi. Không? Hình ảnh Pháp Hòa vô memory quý vị hết rồi. Cho nên mà chỉ cần ai mà lại khều khều nói thay Pháp Hòa một cái là phúng ra liền. Monitor bấm một cái là ra liền. Có hồ sơ trong đó hết rồi. À, có file hết rồi. Chỉ cần bấm on the right key là nó ra hết. Thành thử ra mình phải thấy rằng nếu mà mình có đi, mình có bỏ cái thân tứ đại này, nhưng mà cái pháp thân của mình, nụ cười của mình, lời nói của mình, những cái gì đẹp ở nơi mình còn sống rất là đẹp trong các con, các cháu. Và gần gũi hơn nữa là dòng máu của mình đang luân lưu trong các con, các cháu. Cho nên bây giờ mình không bị kẹt vào một cái thân này nữa, mà mình đang sống trong rất nhiều thân. Mình đã biến hóa ra rất nhiều thân. Cái đó gọi là gì? Là hóa thân, là ứng thân. Bây giờ mình đâu có kẹt trong một thân nữa, phải không? Cho nên á, mình có một cái báo thân hiện đời, nhưng mà cái báo thân này sẽ hoại diệt, nhưng cái hóa thân của mình không bao giờ hoại diệt. Đó, bây giờ quý vị thấy nè, chư tôn đức hòa thượng của mình, thấy không? Như là hòa thượng Thiện Hoa, hòa thượng Thiện Hòa, các vị hòa thượng cao đức từ xưa giờ, các ngài viên tịch biết bao lâu rồi, nhưng mà trong lòng của các bác Phật tử mà lớn mà ngày xưa đã từng gặp quý ngài đó, bây giờ mà nhắc lại là quý bác kể không đốc hết. Ngày xưa hòa thượng này sao, hòa thượng nào sao, thấy rõ không? Cho nên một lần mình đã tiếp xúc được với hòa thượng nào rồi thì hòa thượng đó bây giờ sống rạc rào ở trong tim của mình, không? Và khi mà mình nhớ rằng ồ, mẹ của mình đã cho mình cái thân này, bây giờ mình phải sống sao cho đàng hoàng để mình nuôi dưỡng mẹ. Thường thường đó, Pháp Hòa mà đi đám tang đó, thì trước khi làm lễ là Pháp Hòa hay nói chuyện với gia đình khoảng 5-10 phút. Thì Pháp Hòa nói rằng đó, bây giờ đó mình biết rằng mẹ hay là ba đã mất, nhưng mà mình có buồn, nhưng mà mình chỉ biết rằng á, ba mẹ có mất đi nữa, có ra đi là cái thân hiện đời thôi, nhưng mà dòng máu của ba mẹ đang ở trong người của mình, nụ cười của ba mẹ, lời dạy của ba mẹ, những gì mà ba mẹ dạy dỗ cho mình từ xưa giờ đang sống ở trong mình. Bây giờ các vị muốn nuôi ba nuôi mẹ cho sống cho đẹp không, thì quý vị cố gắng, quý vị sống cho đàng hoàng. Và quý vị sống đàng hoàng rồi thì quý vị đang nuôi cha mẹ một cách rất đàng hoàng. Vì vậy cho nên đó là lý do tại sao mà ở trong chùa chúng ta hay để cái bàn thờ linh, để những cái tấm hình lên thờ. Đó là một cái cách để mà nuôi dưỡng các con, nuôi dưỡng các con, các cháu luôn luôn nhớ về cội nguồn, phải không? Cho nên đó, khi mà chúng ta quán cái thân này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thân này nó giả, nhưng mà không thể bỏ nó nha, không có thể hủy nó được, phải mượn cái thân này để tu. Ngày xưa Phật cũng đã từng tu 6 năm khổ hạnh, và Đức Phật thấy rằng cái sự khổ hạnh ép sát không mang lại lợi ích cho việc tu hành, cho nên ngài đã ăn uống trở lại. Và khi ăn thì ngài phải thấy rằng cái thân này là gì, là cái chiếc bè qua sông, phải mượn cái thân này để mình tu đó. Vì vậy cho nên khi mà mình quán cái thân thì mình phải thấy rằng thân này là giả, và sự chết nó cũng sẽ đến với tất cả mọi người. Ngày xưa những vị người ta tu, người ta viết một chữ lên chết, viết một chữ thôi, ta dán ngay trong phòng để ta quán. Vì như vậy nếu mà người ta khởi cái tâm sân si phiền não thì người ta thấy cái chữ đó, người ta giật mình, sẽ nhớ lại à, mình sân si phiền não thì rốt cuộc cũng tới cái chỗ này, mình hạnh phúc, mình an vui cũng sẽ tới đây. Vậy thì không, tại sao không hạnh phúc an vui buông bỏ để mình tới cái chỗ này cho nó đàng hoàng à, mới đây có gặp một thầy người Hoa mà không biết nói tiếng Việt. Thầy tu thì thầy để một chữ, mà thay vì thầy để chữ chết bằng tiếng Việt hay chữ tử bằng tiếng Tàu, thầy để chữ death tiếng Anh thầy để ngay trên cái kiến à, trong vòng vậy, để mà mỗi ngày thầy thấy cái chữ đó. Rồi có những vị mà người ta biết ta bệnh rồi đó, người ta đóng cửa hết, người ta không tiếp xúc nữa, không, người ta để chữ sanh tử sự đại, việc sống chết là việc lớn à, bây giờ cái việc lớn của mình là việc sống chết chứ không phải việc hơn thua à, mà hơn thua cho nhiều rồi sao cũng tới đó. Chờ hồi đó Pháp Hòa nhớ mà nhỏ đó, khoảng chừng 7 tuổi thì Pháp Hòa có nhớ một cái bài kinh này mà đi đám mà thầy tụng: muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều. Tại vì sao thủy triều là nước ấy, giống như nó cứ trôi hoài nó có dứt. Sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền. Cái chuyện chết là cái chuyện xảy ra mỗi ngày bền bỉ, nhưng mà sống thì không có bền, không? Thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như, niết bàn vô sanh diệt. Cái bài kệ này á, là để người ta nhắc nhở cho mình, để người ta nhắc nhở mình, không? Nếu mà mình có bệnh, đó là một sự thật của cuộc đời này. Già là một sự thật, chết là một sự thật, không thể nào trốn được. Pháp Hòa sợ già lắm mà nó dẫn tới. Đâu? Nhưng mà mình mới nói rằng là mình phải thấy rằng á, cái chuyện sống chết, cái chuyện mà già nua là cái chuyện mà mỗi ngày chúng ta phải quán. Ở trong Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật có nói một đoạn rất ngắn, mỗi ngày phải quán đó. Nè, tôi thế nào cũng sẽ già nua, tôi không thể nào tránh được sự già nua. Tôi thế nào cũng sẽ bệnh, tôi không thể nào tránh được sự bệnh. Tôi thế nào cũng chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tôi thế nào cũng phải thọ những cái nghiệp lành, nghiệp dữ của tôi đã gây. Nếu tôi tạo nghiệp dữ thì cái quả dữ tôi phải chịu, không thể nào tránh được. Mà Đức Phật dạy gọi là cái đó quán mỗi ngày. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra 5 cái điều, rồi mỗi ngày mình tự mình quán. Cho nên nếu như mình nhìn cho kỹ, đâu phải là mình không có bệnh đâu, mình bệnh hết đó chứ, nhưng mà tại vì nó chưa tới cái lúc mà cái bệnh gọi là trầm trọng nó bộc phát thôi. Chứ thật sự bây giờ mỗi ngày mình đang huân một chút những cái bệnh tật, thấy không? Và nếu mình nhìn cho kỹ khi mà mình dứt thở không thở nữa đó, thì gọi là mình chết. Chứ thật sự ra mình đang chết trong từng giây, từng phút, từng sát đó. Có một vị mới nói đó, chết phôi pha từ lúc mới sinh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Mỗi ngày là mình đi tới dần. Mà Đức Phật đưa một cái ví dụ giống như là con bò ở trong cái lò sát sanh. Mỗi ngày nó biết, cứ mỗi ngày đi qua là nó biết nó đang đi tới gần cái lò sát sanh vậy đó. Cho nên hôm nay đó, mình quán lại cái thân của mình, để rồi mình không có còn bám níu nó. Mình sống thì mình sống cho đàng hoàng. Cái quan trọng là cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Mình khi mình có ra đi thì mình mang theo cái nghiệp lành, nghiệp dữ. Chứ thật sự ra không có cái gì mình mang theo được. Quý vị có nhớ ông trưởng giả có 4 bà vợ đó, có nhớ câu chuyện đó không? Đó, thấy không? Thì cái bà vợ thứ tư á, là gì? Đó là nghiệp lực của mình. Mình tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ thì bà vợ đó đi theo mình. Chứ còn cái bà vợ như là gia đình của mình, xác thân của mình, tiền của mình, 3 bà vợ đó không bà nào theo mình hết á, thấy không? Chỉ có cái nghiệp của mình đi theo mình thôi. Thì thôi bây giờ đó, mình quán đi. Mình qua đây á, hơn 30 năm rồi. Ngày xưa mình mới qua, mình phải chạy đôn chạy đáo để mình đi có được cái sự sống. Mình muốn có được cái sự an cư. Bây giờ mình an cư chưa? An cư rồi, bây giờ nhà mình có rồi nè. Sự nghiệp mình đã ở ngoài đời mình có rồi. Con cái bây giờ cũng lớn rồi, học hành cũng thành công rồi. Bây giờ mình chỉ còn làm mỗi một việc duy nhất cuối cùng, đó là lạc nghiệp. Chứ an cư thì có rồi, bây giờ phải lạc nghiệp. Lạc nghiệp là gì? Sự nghiệp vui vẻ. Thí dụ bây giờ sự nghiệp của mình đó, rốt ráo của mình là gì? Cố gắng giữ tâm thanh tịnh, niệm Phật Di Đà, cầu sanh tịnh độ, phải không? Còn những cái sự nghiệp như là nhà cửa, tất cả cái đó không có vang theo được. Chỉ có khi nào mình trở về được cái sự thanh tịnh của tự tâm, chừng đó mình đi tới nhẹ nhàng lắm. Cho nên Pháp Hòa cũng nói với đại chúng, đây là lời của Phật dạy. Đức Phật dạy rằng cái chết là một sự thật, cái khổ đó là một cái khổ của cuộc đời. Cái già, cái bệnh không thể ai tránh được. Cho nên cố gắng, không có gì phải lo sợ. Nếu mình có bệnh, mình tu theo bệnh. Đức Phật dạy ở trong 10 điều tâm niệm nhớ không? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Cho nên cái điều thứ nhất nói như vậy không có nghĩa là tới trước bàn thờ xin Phật cho con bệnh. Không phải. Không, khi không bệnh là tốt. Nhưng nếu có bệnh không có buồn. Bệnh thì mình phải chấp nhận và tu theo cái bệnh. Ngày xưa có một cái anh đó, ảnh bệnh dữ lắm, bệnh lên bệnh xuống vậy hả. Và ảnh mới đăng ký đi đánh giặc, người ta cũng cho. Mà quý vị biết không, ảnh đi đánh giặc á, ảnh bệnh vậy đó mà ảnh đi đánh giặc là trận nào cũng thắng hết á. Thì ông vua mới thấy ảnh thắng nhiều trận mới thương. Rồi cuối cùng mới kiếm y sĩ tìm chữa cho anh hết bệnh, để mà hy vọng anh đóng góp cho quốc gia dài lâu hơn nữa. Mà kể từ khi anh hết bệnh, anh đánh trận nào cũng thua hết. Ông vua ông tức kêu mình, ông mới hỏi ngày sau tại sao kỳ vậy. Ngày xưa khanh khỏe đó, khanh bệnh đó, thì trận nào cũng thắng.
Mà kể từ khi mà Khanh hết bệnh rồi trận nào cũng thua. Anh nói dạ tại hồi đó thần đau quá, thần muốn thí mạng cùi cho nó chết đâu chết khuất cho rồi. Mà nhờ thần thí mạng cùi cho nên giặc sợ, cho là thí mạng cùi thì đánh đâu thắng đó. Và kể từ khi thần hết bệnh rồi thì thần tiếc cái thân này, thần sợ cái thân này, mà thần không có dám mà cho nó tiếp tục để mà muốn duy trì nó. Cho nên rồi thần muốn bảo vệ nó, cho nên thần thua. Thì qua câu chuyện đó quý vị thấy á, là khi mình có cái thân khỏe thì mình hay bị bám víu, phải không? Thì bây giờ ở đây đó, mình nào quán lại để mình thấy mình có cái thân thì mình sống đàng hoàng. Nhưng một mai có bệnh thì mình chuẩn bị, phải không? Bác sĩ báo cho mình biết thì mình chuẩn bị, không có gì phải lo lắng. Cố gắng nhất tâm niệm Phật cầu sanh về cõi lành. Nếu như á, mà mình đủ cái duyên trở lại cõi người thì mình trở lại làm người có đầy đủ thân tướng tốt đẹp hơn, mình gặp Phật pháp. Cho nên bây giờ đó mình phải phát nguyện. Những vị nào mà đang bệnh đó, quý vị gặp quý vị đó, quý vị cũng phải khuyến khích phát nguyện cầu sanh về Đức Phật A Di Đà, kiếm cái tiền cái hình Đức Phật A Di Đà cho quý vị đó, mỗi ngày nhìn thân tướng của Phật A Di Đà để quán tưởng, để mà đừng có nghĩ tới chuyện khác. Bây giờ chỉ nhớ thân tướng Đức Phật A Di Đà, nhớ danh hiệu Phật A Di Đà để mà cầu sanh về cõi của ngài, phải không? Thì mình biết rồi, trước sau mình cũng mất, cho nên không có gì phải lo lắng. Cố gắng giữ tâm thanh tịnh để mà niệm Phật cầu sanh về cõi của ngài. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên cố gắng. Và những người thân á, những người thân á mà có nuôi bệnh đó thì đừng có quên là phải niệm Phật, lâu lâu là nhắc nhở, lâu lâu là nhắc nhở cho cái vị đó thì cố gắng niệm Phật, đừng có quên. Mà thường thường cái người bệnh á thì họ hay bị mê, nhất là khi mà chích thuốc rồi vô thì hay làm mê. Mình nghĩ là người ta không nghe, không biết gì, nhưng mà không phải, cái tâm thức họ vẫn còn nghe, cái thần thức họ vẫn nghe. Cho nên mình đến mình khai thị mình niệm Phật, họ nghe hết á, họ nghe hết á. Và quý vị biết có nhiều lúc Pháp Hòa vô nhà hương hộ niệm đó, thì có những vị đã nằm như vậy suốt cả 10 năm mà không biết gì hết trơn đó. Vậy mà Pháp Hòa vô và sám hối, Pháp Hòa nói đó, thì mình mới thấy nước mắt họ chảy ra. Vì sao? Đâu phải họ không nghe, không hiểu, họ không có phản ứng thôi, là vì do cái thân thể không còn đủ sức để mà ra dấu phản ứng được. Nhưng mà khi mình nói mà họ thấu hiểu được, họ khóc. Trước khi qua đây, đó là buổi thứ 6, thì sáng thứ 5 thì Pháp Hòa có đi vô hộ niệm cho bà cụ 91 tuổi mà không có bệnh gì hết, mất. Thì khi đi vô thì thầy viện chủ cũng khai thị, rồi xong rồi quý thầy cùng tụng kinh niệm Phật. Thì hồi nãy lúc mà vô là lúc bà mất là miệng hả ra, nhưng mà tụng kinh xong rồi, khai thị xong rồi, dứt thời kinh rồi, bắt đầu từ miệng từ từ khép lại. Mà tụng xong rồi nhìn lại thì thấy miệng khép rồi. Như vậy thì rồi Pháp Hòa mới nói cho người nhà mới không hiểu là bà như thế nào. Pháp Hòa nói yên tâm, bà nghe và hiểu nãy giờ mình tụng mình nói gì hết trơn. Nó biểu lộ lên, hồi nãy vô là miệng mất rồi mà há ra, vậy mà xong một tiếng mấy đồng hồ tụng kinh rồi là miệng khép lại đó. Thành thử ra quý vị nhớ người nào mà có bệnh mà mình đi mình nuôi bệnh đó, mình chăm sóc đó, cố gắng niệm Phật cho nhiều cho vị đó nghe. Đôi khi do cái bệnh tật á, hoặc là thuốc á, làm cho người ta bị quên, người ta ngồi người ta đờ ra, thì bây giờ mình phải tới mình niệm Phật, mình khuyên người ta niệm, dạy cho chỉ chịu khó chịu cực niệm theo, giúp đỡ cho cái người đó niệm Phật theo mình. Thì ở đây quý vị nào mà đang bệnh hay là mình tới mình chăm sóc, cố gắng nhắc nhở như vậy. Còn ai mà có bệnh thì cố gắng quán trở lại, không? Hiểu rằng cõi này là cõi tạm thôi, ta bà là cõi tạm, không? Quý vị nhớ hai câu: ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Mình tưởng nó thật nhưng thiệt ra nó có thật không? Nó giả, không? Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật tới bây giờ, tới hồi hiểu ra mình mới biết nó giả. Thì thôi biết nó giả chỉ là quán trọ thôi, ở đỡ mấy mươi năm rồi đi trở về nhà của mình ha. Thân này nè, Đức Phật dạy trong kinh đó, giống như là cái áo cũ rồi, bỏ cái áo này thay cái áo mới ha. Cho nên là quán như vậy để thấy thoải mái, đừng có lo gì hết. Bây giờ cứ giữ thân tâm cho an lạc, giữ tâm cho thanh tịnh, bốn chữ thôi. Nếu mà mệt quá niệm sáu chữ cũng được. Nam mô A Di Đà Phật, không cần nam mô nữa, bốn chữ A Di Đà Phật. Cứ nằm thở, nằm đó mình thở theo cái hơi thở với tiếng niệm Phật của mình. A Di Đà Phật, thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Quý vị nào mà ngồi thiền cũng vậy, quý vị ngồi tịnh cũng vậy, cứ A Di Đà Phật. Thở vào là A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con thành tâm sám hối để cho nghiệp chướng con tiêu trừ, tất cả những nghiệp chướng, những oan chướng được tiêu trừ. Nguyện Phật A Di Đà luôn luôn thương xót đến tiếp rước con, dẫn dắt cho con có sự sáng suốt để theo Phật. Bây giờ mình trở lại cái bài kinh ha. Khi mà mình tu đó, cũng có nghĩa là mình tập cho mình một cái sự buông xả. Tại vì nếu mình tu mình chưa có buông xả được đó, thì mình chưa có hạnh phúc. Mà không chừng mình càng tu mình càng phiền muộn đó. Tại vì mình biết nhiều thứ quá, và mình cứ ôm chặt những cái gì mình biết, và mình thấy người xung quanh ai cũng có cái lỗi hết, ai cũng làm sai hết, cho nên mình muộn phiền dữ lắm. Cho nên cái chữ tu đó, nó cũng có nghĩa là mình tập. Nhưng mà tập cái gì? Mình phải tập cái buông xả. Mà khi mình buông xả được nhiều chừng nào á, thì cái tâm hồn mình nó càng an vui, nó càng thanh tịnh chừng đó. Mà buông xả đầu tiên là cái mình và cái của mình. Đức Phật gọi là ngã và ngã sở. Ngã là mình đó. Rồi những cái gì thuộc về mình cũng chấp, cũng được. Mình càng dính mắc như vậy thì mình càng khổ. Chứ không có dính mắc. Thí dụ như giờ là mình đây, tôi là thiệt, trên cái chuông này của tôi đừng ai đụng. Thí dụ vậy đó. Quý vị có biết ngày xưa có một vị sư cô đi tu, mà cô thích cái tượng Phật của cô lắm. Cho nên là tối ngày cô có đốt hương, mà không muốn cho ông Phật của cô chỉ ngửi cái hương của cô, chứ không muốn cho người khác ngửi ké. Cho nên cô để cây nhang ngay lỗ mũi Phật, để mà cầu mong sao mà hương cứ bay ngay lỗ mũi Phật, mà rốt cuộc ông Phật mũi đen thùi. Quý vị không, thành thử ra mình thương Phật kiểu đó cũng khổ cho Phật đó. Thấy không? Cho nên nhiều khi á, mình cúng Phật như vậy. Thí dụ lỡ mà bây giờ bên bàn này đầy hết đi, dù vậy đó, dù đem xôi đem chè, mà lỡ bàn này đầy quá mình để bên này cũng sao đâu, Phật có thần thông Phật mới tới hết. Mà nếu như Phật muốn độ cái món đó của mình là Phật nhìn Phật cũng tới được. Thấy không? Mình không đâu, phải trình ngay cho Phật. Cái gì cũng ngay Phật hết á, sợ Phật không thấy. Hồi nãy mình nói đó, là cái vị thầy Samidi này đó, thầy đang ngồi thiền, thầy nghe một tiếng nổ. Thì ở đây trong lòng của mình có những lúc chúng ta cũng có những cái tiếng nổ vang trời như vậy đó. Ai nói một câu gì đó, mình nghe xong rồi mình muốn nổ lỗ tai luôn. Rồi từ đó về sau là cái tiếng nổ đó nó cứ văng vẳng bên mình. Quý vị có nhớ cái chuyện đó không? Thành thử phải kiểm lại coi trong cuộc đời tu mình đã bao nhiêu lần nghe tiếng nổ. Rồi đã bao nhiêu lần mình đó, trong khi đó mình đi chùa ha, mình nghe pháp cũng nhiều lắm, mình niệm Phật cũng dữ lắm, nhưng mà những cái tiếng nổ đó nó không có trong mình. Mà ai nói cái câu gì phớt ngang thôi, mà mình nghi thôi, nói mình thôi, chỉ cần nghi nói là người ta nói là mình thôi đó, là bắt đầu sao? Mình cũng bắt đầu nổ rồi đó. Bắt đầu là mình cứ văng vẳng. Ta kêu nè, văng vẳng nghe chuông báo giờ công phu, còn mình đâu nghe, văng vẳng nghe ai nói gì chuyện tôi. Rồi bắt đầu mình cứ nuôi hoài cái chuyện đó. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, đằng kia có hai ba người ngồi nói, mình nghe lóng thoáng, chuyện nó sao hơi giống mình, là bắt đầu rồi đó, để ý càng nhiều nữa. Giả bộ đi tới nó lao cái này chút, lao kia chút, coi có dính dáng gì tới mình không. Cho nên là mình nghĩ chuyện đó là, cho nên cái tiếng nổ mà trong kinh nói, mà vị thầy Samini này đang ngồi thiền mà nghe một tiếng nổ mà thầy sợ đó, phải không? Thì cái tiếng nổ đó Đức Phật nói con đừng có lo, có thể những cái đó là những cái phiền não của con, đó là những cái nghi ngờ, những cái sợ hãi ở trong lòng của mình. Mình tu á là mình, quý vị biết không, lúc mình học á thì mình có quyền nghi, nhưng khi mình tu đừng có nghi. Tại vì khi mình học là mình có quyền nghi, nghi cái gì hỏi cái đấy. Nhưng một khi đã giải nghi rồi là phải quyết tâm hạ thủ công phu. Chứ hạ thủ công phu mà còn nghi là không được. Vì nó phân tâm, mà phân tâm là nó nhất tâm, mà không nhất tâm thì nó không thành cái quả tốt. À, giống như xin lỗi quận Dương, ai mà ở đây mà trồng cái trái hồng mà hồng mềm đó, cái trái hồng mà nhọn nhọn đó ha, thì người ta bày cho mình đó, nếu mà mình muốn nhú cái trái hồng đó cho mà chín ngọt đều hết trơn, không có chỗ nào mà nó không ngon đó, là phải để vô cái túi ni lông của một trái táo, trái bơm á, lấy trái táo để chung vô cái bao ni lông rồi cho cái trái hồng nó vô cột lại, 3 ngày sau trái hồng nó mềm và nó ngọt từ trên xuống dưới luôn. Để trong hũ gạo, để trong đâu cũng không bao giờ ngọt bằng. Quý vị để chung với một trái táo, chỉ cần lấy một trái táo để với cái bao, trong một cái bao với cái trái hồng đó, cột kín lại rồi để đâu đó, 1-2 ngày sau lấy ra, trời, trái hồng nó mềm, nó ngon, ngọt dữ lắm à. Thì nếu mình nghi ngờ á thì mình phải hỏi. Nhưng mà một khi mà để cái trái táo đó với lại cái trái hồng mà vô rồi đó, cây ta lợi ta nói trời không được đâu, cây móc ra, bóc ra cái ta nói ờ được, cái mỏi bồn cứ bóc ra bỏ vô hoài, rốt cuộc hồng không chín mà nó thành cái gì đó, phải không? Hiểu không nè? Thành thử ra khi mình chưa hiểu, mình đang trong thời gian mình học thì mình cứ nghi hỏi, nhưng một khi mình hiểu rồi là mình hạ thủ mình thôi ha. Còn cái chuyện mà mình đang ngồi vậy nó tự nhiên mình khởi lên những cái niệm, rồi nhiều khi mình chán chứ, mình chán mà nói trời sao tu hoài không thấy tiếng vậy? Rồi nhiều khi mình tưởng chứ, ta trong sắc thọ tưởng hành đó, phải không? Thì trong đó có cái tưởng. À, nhiều khi mình ngồi mình nói trời ơi, ai người ta cũng có con có cháu hết, tới phiên tôi sống đời này tôi lo phụng sự bá gia bá tánh không biết nữa, tới phiên tôi có ai lo không? Cái đó là tưởng, ngồi cái tưởng tượng ra. Giống như nếu mà tưởng kiểu đó là giống như quý thầy vậy đó, không, gia đình không có gì hết, rồi cứ ngồi nói lúc mình sống mình lo cho mọi người hết, rồi không biết tới khi chết rồi có ai lo cho mình, đừng có lo, không có lo chi cái chuyện đó hết trơn á. Đã nói rồi mà, việc cần mình đã làm xong mà, không chôn xuống đất hay bỏ vô hũ cũng có bận lòng chi phải lo lắng. Thì thầy Samyadi này đang ngồi thiền mà nghe một tiếng nổ, thì Đức Phật dạy rằng những cái tiếng nổ đó là những ma, ma phiền não, những cái gì nó quấy nhiễu mình. Nhớ là cái gì nó quấy nhiễu mình thì trong đạo thường dùng cái chữ là ma, chứ không phải là quý vị đừng tưởng ma nó tóc dài ha, mũi xanh mắt xanh rồi lòi rồi ra, không phải đâu, cũng có thể, nhưng mà ma này có nhiều khi tóc ngắn ma này có nhiều khi không tóc nữa chứ không phải chỉ có ma mà như mình tưởng tượng đâu nha. Cho mình nhớ cái chữ ma trong đạo mình nói là vậy đó. Bây giờ bắt đầu vào kinh nè. Đây là những điều tôi được nghe vào một thời Phật đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm Ca Lan Đà tại kinh thành Vương Xá. Một sáng nọ, có một vị khất sĩ ra sông, cởi y áo để trên bờ rồi xuống nước tắm gội. Tắm xong, vị ấy lên bờ đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào. Bấy giờ có một vị thiên nữ xuất hiện, hào quang từ thân phát ra sáng chói, soi rõ cả bờ hồ. Thiên nữ nói với vị khất sĩ: thầy là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, giờ này đáng lý thầy phải xông ướt hương thơm, trang điểm chân châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng năm thứ vui thú. Trong khi đó thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Đây là mở đầu của kinh. Có một vị khất sĩ còn trẻ, một hôm nọ đi ra bờ sông tắm, tắm xong rồi lên bờ đợi cho khô mình mẩy. Chắc tại hồi xưa không có khăn. Nếu mà đợi bây giờ mình mua vài cái khăn ở Costco cũng vừa, để cho thiên nữ khỏi xuất hiện. Thì thầy này tắm xong rồi thì lên bờ ngồi, ngồi đó đợi cho khô mình mẩy. Và khi mà trong khi mà đợi khô như vậy á, thì dĩ nhiên thân hình của một người thanh niên thì mà rất là mạnh khỏe, cho nên để cho một vị thiên nữ này đã xuất hiện và mới nói rằng: thầy là một người xuất gia, tuổi mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, giờ này đáng lý thầy phải xông ướt hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú. tại sao thầy lại quay lưng với cuộc đời? Thầy bỏ gia đình thầy, thầy cọ bỏ râu tóc, thầy mặc áo ca sa, tại sao thầy lại đi tìm những cái vui phi thời như thế? Thầy bỏ cái lạc thú mà lạc thú mà thầy đi bỏ tìm những cái vui phi thời như thế. Thì mình mới để ý cái chỗ này. Thiên nữ ở đây á, ngày xưa xuất hiện, bây giờ đối với vị thiên nữ có xuất hiện thường thường không? Có không? Có chứ. Đừng nói gì mà trẻ trẻ cỡ quý thầy nha, cỡ quý vị mà bây giờ mình đi tu là bắt đầu thiên nữ xuất hiện hỏi rồi đó. Thí dụ như bây giờ tuần nào mình muốn đi chùa thì có người ta hỏi đi làm chi vậy? Tôi thấy có gì đâu, đi làm cực khổ gần chết mà bây giờ cuối tuần ở nhà đi chơi đi chứ mắc cái chi mà phải đi vô chùa ngồi đó liêm diêm rồi tụng kinh đó thì hao hơi tổn sức, ăn chay thì khó ăn không, rồi vô đó làm công quả phụng sự người này người kia, có không? Có cũng nhiều người người ta cũng đặt những câu hỏi như vậy. Thành nữ cái chuyện thiên nữ mà xuất hiện ngày xưa để hỏi một vị thầy trẻ đó, đời này á đừng có, không cần phải đi xuất gia nữa, ngay cả chư Phật tử tại gia đó, mình đi tu thôi, mình tới chùa mình tu tập, mình ở nhà mình tụng kinh là người ta cũng đã thắc mắc là sao kỳ vậy, tại sao lại đi tìm những cái vui kỳ cục vậy, phải không? Đáng lý bây giờ mình được ra nước ngoài rồi, mình ở một cái đất nước tự do rồi, phải không? Mình ăn muốn ăn cái gì ăn, muốn mặc cái gì mặc, tối ngày mặc ba cái đồ bồ và ba cái bộ đồ vạt hò màu lam màu nâu đi vô chùa, cuối tuần là mất tiêu, không thấy chị đâu hết trơn vậy, phải không? Giờ này ta lên cung trăng rồi mà anh còn ở đây anh nói chuyện Phật pháp, thí dụ vậy, phải không? Cho nên cái vị mà thiên nữ này không ai xa hết là những người xung quanh mình đấy. Người ta không hiểu, người ta nói tại sao mình lại đi bỏ những cái vui phi thời, cái vui hiện tại mà đi tìm những cái vui phi thời. Vui phi thời là gì biết không? Gọi là cái vui không có đúng, không có hợp. Hồi đó mà đi học high school cũng vậy, bị hỏi hoài à. Nhất là người Việt Nam mà mấy em mà cỡ Phong Hòa đi học hồi xưa đi chung, cứ kêu chú Tiểu tại sao chú Tiểu đi tu vậy? Cứ hỏi vậy đó, chú Tiểu sao chú Tiểu đi tu vậy? Mà hồi đó mình cũng còn trẻ lắm chứ không phải như là già nua như bây giờ đó. Từ lúc đi học là mới có 15, 16 tuổi thôi. Và lúc đó đi xuất gia rồi, vô trường đi học mà thôi, cứ tối ngày mà chẳng những vậy mà còn bị chọc nữa chứ. Mình đang đi lên tên vô lớp vậy nè, mấy anh đứng hai bên A-di-đà-phật chọc như vậy đó. Bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng. Nó cứ đi vòng vòng, nó cứ chọc mình vậy đó. Mà lúc đó mà sao khá nghe, giống như bà độ mình sao, không có giận. Không có giận, nó cứ chọc vậy đó. Trời ơi, tao nói mình đang ăn cơm vậy nè, nó mở ra nó chú tiểu thịt này ngon lắm chú Tiểu. Tại mình nó dở cái miếng bánh mì ra, nó thấy mình cứ nhét chả lụa thôi, chả lụa chay á. Có một cái đứa đó vui lắm, chị đó thì cái chị đó là chị Thiên Chúa, chị cứ nghe người ta nói ăn lạc. Cái bữa đó chú tiểu chú cho tôi ăn thử miếng bánh mì của chú nó làm sao. Thì bánh mì thì mình ăn chay mà, thì mình chét chút bơ rồi chút dưa chua rồi ngò rồi để gì chả lụa chay á. Ăn xong nó trời ngon vậy mà kêu lạc gì. Tại vì nó hiểu chữ lạc á có nghĩa là sao, là lạc lẽo, không đường không muối không hành không tiêu không bột ngọt. Nó nghĩ là ăn chay là không có được nêm nếm cái gì hết, cho nó ăn miếng chả lụa thấy sao ngon quá, nó nói ủa cái này ngon chứ đâu có lạc gì đâu. Mà hồi nhỏ đi học á là cứ bị chọc rất là nhiều. Thì quý vị mới thấy á là cái chuyện mà mình đi tu á thì người ta nghĩ rằng á còn trẻ là không ai vô chùa tu á, mà nếu mà trẻ mà nó vô chùa nó tu là tất có vấn đề, nó phải thất tình ở vô đây thôi chứ có gì hết. Phải có thất tình ở vô đây tu. Còn những người mà hồi ở Việt Nam á thì những người nào mà nghèo quá thì ta nghĩ là tại vì nghèo quá nuôi không nổi vô chùa tu, thí dụ vậy. Thì cho nên có nhiều người họ thắc mắc tại sao mà lại đi tu như vậy, phải không? Thì hồi xưa có một cái cô đó đó, cổ cũng viết một cái bài thơ mà có hãy đọc cho quý vị nghe hoài đó. Cô hỏi một thầy, nó thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Rồi cô khuyên thầy thôi về xây mộng với em đi. Thầy nghe xong mà thầy cũng chẳng biết cô này là ai, cho nên thầy mới ghi lại cái bài thơ thầy đáp lại. Thầy nói thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thì quý vị biết á, là cái chuyện mà đừng có nói chi mà một ở đời đó, thì khi người ta thấy mình làm cái gì nó khác biệt với những cái bình thường là người ta phải đặt câu hỏi. Đó là chuyện đương nhiên. Là thậm chí ngay cả mình cũng vậy, mình gặp người ta làm cái gì nó khác là mình phải hỏi à. Thí dụ như giờ cái bác đó lớn tuổi rồi, già cả rồi, cái vô chùa tu cái mình cũng thắc mắc. Mình nói ủa sao già là vô chi vậy? Bộ con không nuôi hả? Bộ mới ngay với con sao vô đây vậy? Không, thành thử ra cái chuyện mình phải nhớ một điều là ở đời này á, hễ mà người ta thấy cái gì mà nó lạ hơn cái bình thường mà người ta suy nghĩ là buộc lòng người ta phải có thắc mắc. Mà thậm chí mình cũng vậy thôi. Quý vị thấy không? Cho nên nói như vậy là mình không thật ý, không có phải là trách, không buồn phiền gì hết, nhưng mà nói để cho chúng ta biết rằng cái ở đời là nó có những cái như vậy. Thì ở đây cái vị thầy này đi tu, một hôm nọ thì đang tắm lên và chuẩn bị mặc áo quần vào thì có một vị xuất hiện. Vì thấy thầy này quá trẻ, không, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, đáng lý giờ này thầy phải làm sao phải hưởng những cái dục lạc ở ngoài đời mà người ta gọi là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều. Tại sao thầy lại bỏ? Mình thầy đi vô chuồng chi để mà thầy không được mặc những cái đồ đời đó, thầy không được gọi là chải tóc kiểu mà thầy muốn, thầy không có được ăn những món ăn mà như người đời người ta ăn, coi như là hoàn toàn thầy quay lưng lại với cuộc đời. Hỏi như vậy, thành thử ra mình thấy cái điều này không có gì xa. Thấy không? Thầy lại quay lưng với cuộc đời, từ bỏ những người thương mà thầy đi vào cái sự gọi là biệt ly, ly cách gia đình, cho xuất gia đó. Xuất gia là thầy rời gia đình. Rồi gì nữa? Khoác áo ca sa. Áo ca sa tức là cái áo màu vàng đó. Thấy không? Cái ca sa là tiếng Phạn. Ca sa là tiếng Phạn. Có nhiều khi người ta đọc là cà sa. Thấy không? Nhưng mà ca sa là tiếng Phạn. Người Hoa dịch là hoại sắc y. Hoại sắc y tức là mặc cái màu nó lút lút, nó cái màu như ớt vậy đó. Cái màu đó gọi là màu của sự nhẫn nhục. Trên cái y mà quý thầy đắp đó, còn gọi là liên hoa y, nhẫn nhục y, giải thoát y, phước điền y. Cái y có nhiều tên lắm, phải không? Cho quý vị thấy không? Chia từng ô ruộng đó, từng ô đó là những cái thỏa ruộng. Đó là gọi là phước điền, tức là ruộng phước. Thành thử ra có nhiều khi á, người ta nói rằng tại sao mình lại bỏ những cái vui hiện tại mà đi tìm những cái vui phi thời. Nhiều khi ta vô ta thấy trong chùa đâu có gì vui, không có gì vui hết trơn á. Còn phải sao thức khuya dậy sớm, ăn thì ăn chay, mặc thì cũng như màu đó thôi, cứ màu lam, màu nâu, màu vàng mà làm tới thôi, không có được hưởng cái gì hết. Thì người ta cho là những cái đó là cái vui không đúng. Còn mình thuận theo thế gian, mình sống về gọi là cái vui đúng. Thì ta hỏi là tại sao lại đi tìm những cái vui phi thời như vậy. Thì mình mới thấy á, người ta thường thường người ta ôm chặt cái thân mà người ta đang có lắm. Ở theo bình thường ngoài đời là luôn luôn đi theo cái ngũ dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nhưng mà một người tu rồi thì năm cái này không có. Không phải là chúng ta cũng vẫn ăn, nhưng mà chúng ta không cầu kỳ nữa. Chúng ta biết thưởng thức những cái gì mà chúng ta có, mà chúng ta không đòi hỏi, đi tìm kiếm khổ đau. Thì cái vị cư sĩ này mới trả lời như thế này: tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thực hiện tại đấy chứ. Bây giờ mình nói thế nào gọi là lạc thú phi thời, thế nào là cái lạc thú hiện tại. Ở trong cái chữ mà lạc là những cái lạc thú hiện tại đó là gì? Mình nói cho đủ là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú có nghĩa là chúng ta đi tu và chúng ta có an lạc ngay trong cái giờ phút chúng ta tu, không có đợi. Thí dụ bây giờ nè, mình giận một người nào đó, mình thấy trong lòng mình nặng không? Rất là nặng, là vì mình tức tối cái người đó hoài. Nhưng mà một khi mà mình giải tỏa được cái sự giận với cái người đó rồi, trong lòng mình nhẹ không? Nhẹ nhẵn ra liền. Thì rõ ràng cái chuyện tu hành của mình á, là hễ mà mình tu được lúc nào á, là mình an lạc ngay trong cái giờ phút chúng ta tu. Chẳng hạn hôm nay quý vị đến đây, quý vị ở một ngày đây mà quý vị nói thôi kệ đi, tôi ráng chịu cực chịu khổ, ráng ngồi đây nghe, ráng ăn chay, ráng ngồi cho chịu cực một chút đi, cái từ năm sau hay là đời sau tôi hưởng. Tự nhiên mình nói vậy là không được. Không có cái chuyện gọi là làm bây giờ để mai mốt hưởng. Không. Cho nên mình tu theo giới cũng vậy. Giới của Phật á, dịch là biệt biệt giải thoát. Mình giữ được giới nào là mình giải thoát giới đó. Cho nên ai mà giữ năm giới không được, giữ bốn giới. Giữ bốn giới không được, giữ ba giới. Giữ ba giới không được, giữ hai giới. Mà hai giới không được thì một giới. Không lẽ không được giới nào? Phải không? Mà hễ mình giữ được cái giới nào á là mình sao? An lạc cái giới đó, cho nên gọi là biệt biệt giải thoát. Giữ được giới nào là liền giải thoát giới đó. Thí dụ bây giờ mình giữ được cái giới là không tà hạnh ngoại tình, thì mình không có sợ ai gọi là nói xấu nói tốt gì mình hết, không sợ ai luận nghị gì mình hết. Mình không có làm cái hạnh rồi cái việc bất chánh đó. Thành thử ra mình giữ được giới nào là mình sẽ an lạc giới đó. Cái hiện pháp lạc trú là hiện tại mình tu là mình có an lạc ngay trong giờ phút này. Ví dụ bây giờ mình ngồi niệm Phật, tâm mình phải có an lạc, thì tự nhiên cái tiếng niệm Phật đó của mình đó, nó mới thảnh thơi, nó mới tạo ra cái sự an lạc. Cho nên đó, mình thầy xác nhận lại cái niềm tin, cái thầy xác nhận lại rằng tôi không có đi tìm cái lạc thú phi thời, mà chính tôi đang có cái lạc thú chân thật. Phải xác định cái điều đó. Còn mình tu mình mập mờ, mình không có xác định được điều đó thì niềm tin mình chưa vững. Mà mình chưa có vững á thì mình tu không tiến. Mà quý vị biết không, tu là phải có niềm vui. Tại vì không có vui á thì nó nuôi dưỡng cái sự tu hành mình không có nhiều. Thí dụ bây giờ á, mình nói như thế này nè. Bây giờ mình tới đây thấy đâu có tổ chức tiệc tùng gì đâu, đâu có mở nhạc, không có nhảy đầm, không có gì hết, nhưng mà lại vui. Là tại vì cái vui này cái vui nó bình lặng, nhưng mà nó có hoài, nó không có dứt. Thường thường cái gì mà nhộn nhịp nhiều một lát mà nó dứt cái nhộn nhịp đó, tự nhiên mình thấy nó trống vắng, nó buồn tẻ, nó cô đơn, nó làm sao ở đâu á. Còn cái niềm vui của mình nó bình thản vậy nè. Mình tới đây mình bình thản vậy, mình vui vẻ bình thường vậy, rồi về nhà mình cũng có bình thản bình thường vậy. Chứ cái vui này mình vui sao? Cái vui có hoài, cái vui này nó không dứt. Còn mà cái vui mà nhộn nhịp, cái kiểu mà mình tổ chức rồi rần á, một lát tới giờ hết cái tự nhiên đi về mình cảm thấy sao? À, nó buồn, nó tẻ. Quý vị thấy không? Cho nên đó, cái niềm vui của mình đó là niềm vui như vậy. Thầy này đó, thầy Samini này, thầy xác định lại thầy tu có niềm vui. Mà chính cái niềm vui đó nuôi dưỡng thầy. Cho nên đó, mình thấy một chú tiểu vô chùa tu mình phải thương. Mà nhất là các cái chú mà ở nước ngoài mà tu á, phải nói là cả một vấn đề. Ở Việt Nam thì nó dễ, thấy không? Là tại vì ở Việt Nam cái hoàn cảnh mà ai cũng sống trong cái chuyện gọi là tu hành vậy hết, thì nó đi theo như một dòng sông. Nhưng mà quý vị thấy không, một đứa con nít ở đây á, nếu mà nói về cái sung sướng á, con nít ở đây nó quá sung sướng. Đồ chơi thì không biết bao nhiêu mà nói, ăn uống thì phủ phê, quần áo mặc không hết. Nhưng mà tại sao nó lại chấp nhận nó vô chùa nó ở? Cạo cái đầu, ăn toàn là tàu hũ, cơm, nước tương, ăn rau, mà nhất ăn theo mấy thầy Việt Nam là chết giấc luôn. Tối ngày cứ rau luộc, nước tương, tàu hũ kho rồi vậy. Rồi đi học thì phải ăn mặc những cái bộ đồ tu hành như thế này. Rồi chẳng những về nhà còn phải công phu bái sám, mà nó sống hết năm này tới năm nọ. Bao nhiêu đó thôi, mình cũng thấy phục rồi. Mình chưa chắc người lớn mà mình có thể mà làm được cái chuyện đó. Cho nên mình thấy các chú tiểu mà ở nước ngoài mà tu được á, là mình nuôi nấng. Nuôi nấng là cái gì? Không phải là mình mang cơm nước tới cho không, mà mình phải nuôi cái tinh thần của các chú. Mình phải nuôi cái tinh thần mà sống trong chùa mà thấy có cái tình thương. Mình đừng có hất hủi. Con nít thì đứa nào nó không phá, nó không có quậy. Mà nó quậy nó phá, mà nó vẫn quậy phá tương trao. Rồi quậy phá trong chùa thì nó cũng còn đỡ hơn là nó ra ngoài nó quậy phá. Cho nên kệ con nít, mình chịu khó, chịu cực với nó một chút, mà ở chùa nó tu. Mình nuôi dưỡng cái mầm mống, cái đạo pháp. Mà mai mốt mà mình có thế hệ của mình hết đi rồi, thì có những cái người khác họ tiếp tục, họ tiếp nối theo mình. Cho nên các chú mà ở chùa mình tu thì mình mới phải nuôi dưỡng đó. Nó thấy cái niềm vui trong chùa. Mà khi mà mình mà có tu, mà mình có tu thật sự, mình có tu á, mình có nếm được cái pháp lạc, cái pháp vị đó, thì quý vị mới thấy rằng không có ai làm cho mình chán nản xôn xao gì được hết. Cái tiếng nổ kia dù có nó có vang trời đi nữa cũng không có đủ khả năng làm cho mình bị gọi là thất kinh hồn vía, để mình chạy tán loạn, mình bỏ cái chuyện tu hành của mình. Quý vị nhớ ha. Thành thử ra cái gì, cái niềm vui chân thật mà thầy này đi tìm đó, là cái niềm vui bình thường nhẹ nhàng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình là người Việt Nam, cái món ăn nào chánh của mình mỗi ngày? Cơm. Còn cái chuyện lâu lâu mình là ra ngu bánh mì hay là hủ tiếu hay là cái gì đó là phụ, phải không? Là cái chính của mình là cơm, mà nó lạc nhất rồi mà tại sao lại là món chính? Ở đây cũng vậy. Cái niềm vui mà trong chùa, hay niềm vui tu đạo của mình, hay cái niềm vui bình thường của mình mỗi ngày đó, nó lại là cái niềm vui bền bỉ. Những cái niềm vui mà lâu lâu mình tổ chức, đó là những cái niềm vui hay là lâu lâu mà có, mà những cái niềm vui là không có bền, cái bình thường. Cho nên đó, lục tổ mới dạy mình đó, bình thường tâm là đạo. Cố gắng giữ cái bình thường là cái quý, còn cái bất bình thường đó nó nguy hiểm lắm, tại nó làm cho mình sao trồi lên hụp xuống. Cho nên thầy này nói rằng tôi đâu có đi tìm cái lạc thú phi thời đâu, tôi đang đi tìm cái lạc thú chân thật đó chứ. Cái lạc thú chân thật của tôi là tôi biết tìm cái niềm vui bình thường nhẹ nhàng. Chẳng hạn như quý vị thấy mình là Phật tử nè, mình đi chùa có gì không? Thuần tí một chút thì mình có bộ đồ vạt hò, thấy không? Còn không cái áo tràng. Mà mặc hoài, năm này qua tháng kia hư thì mình mang cái mới. Cái quý thầy cũng vậy, cứ đồ vạt hò, đồ dịch bình, áo tràng nâu, y hậu màu vàng, mặc quanh năm suốt tháng mãn đời mà vẫn còn thích mặc. Mà hôm nào mình cảm thấy mình không thích mặc là nguy hiểm rồi đó, không? Có nguy cơ rồi đó. Vị thiên nữ hỏi thế nào là lạc thú phi thời, để tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Không hiểu, hỏi. Vị này mới đáp. Vị này hay lắm, đâu có dám nói, đâu có trả lời liền mà nói vậy. Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn dạy có nghĩa là xác định cho thiên nữ rằng cái chuyện này không phải của tôi nói, mà thầy của tôi nói. Thầy tôi nói như vậy nè, Đức Thế Tôn dạy rằng trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Nghiệm câu đó đi, đúng không? Cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà cay đắng rất nhiều. Hưởng thụ thì rất bé mà tai họa thì rất lớn. Pháp Hòa đâu cần nói nhiều đâu, phải không? Quý vị ở đây là cái chuyện đó là dư sức và giải thích rồi. Lúc mình mới quen nhau đó, cái gì nó cũng đẹp hết đó. Phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng. Ở dưới này quay cuồng không chưa đủ, phải không? Trời ơi, mình viết một cái lá thơ mình gửi cho cô đó, mình nói là sao? Em ăn em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Trời ơi, cái cô này mà cổ nghe xong là sao? Cổ rúng động con tim. À, rồi tới hồi mà mình bực bội lên rồi sao? Rồi nói sao? Ôi đàn bà, mật ngọt đem qua nhưng mà làm tim rỉ máu. Rồi thành thử ra đó, đó là cái vị ngọt thì rất ít, mà cay đắng thì rất nhiều. Có nhiều khi mình suy nghĩ đơn giản, thí dụ mình nói ồ, mình lập gia đình. Nhưng mà mình lập gia đình á, bây giờ mình ngồi đây là tất cả vị nào cũng đã từng có gia đình rồi đó. Quý vị kiểm lại vị ngọt quý vị nếm nhiều, mà vị đắng quý vị nếm bao nhiêu? Nhiều lắm phải không? Đủ chuyện hết trơn, chứ không phải chuyện, đâu phải chỉ có hai chuyện hai vợ chồng không đâu. Rồi chuyện con, chuyện cái, phải không? Nhiều khi á, mình sanh nó ra, ông bà mình hay nói cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Nhiều khi á, nói như vậy để an ủi mình thôi, giống như là mình đâu có muốn nó vậy đâu, mà nó lại như vậy. Rồi á, nhiều khi đâu phải chỉ đối đầu với dưỡng giữa hai vợ chồng, còn cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, anh chồng, anh vợ, chị vợ, đủ thứ hết, những cái phức tạp. Rồi lúc nó lớn á, mình lo, lúc mà nhỏ đó mình đựng đó, mình nói trời ơi cục cưng của mẹ. Nhưng mà lớn lên mình nói trời ơi cục nợ của tôi. Thành nữ từ cái cục cưng nó trở thành ra cục nợ, nó cũng gần lắm. Thì hồi nhỏ đó tại sao mình cưng, là tại vì mình nói đâu nghe đó. Hồi nhỏ nó đi theo mình, mà chừng 13 tuổi là nó hết theo. Rồi bắt đầu mình đi mà trong lòng mình không bất, mình là không an. Cho nên đi đâu cũng lại đi về sớm. Rồi á, mình nó nói với mình là 4 giờ nó không về, nó về. Mà 4 giờ 10, 15 mình chưa thấy nó về là bắt đầu tim mình đánh lô tô rồi, không biết nó đi đâu. Bắt đầu thời buổi bây giờ tối tân nó có cái cell phone, gọi nó hoài, nó bực quá nó không thèm bắt nữa. Cho nên là bắt đầu mình ở đây mình lo. Thấy không? Thành thử ra cái vị ngọt thì rất ít, mà cái cay đắng thì rất nhiều. Mình có một đứa con á, mình nuôi nó tới cho tới 13 tuổi là cái vị ngọt có thể mình nếm được 13 năm. Tới lúc đó là con lúc nào nó cũng đi theo mình, mình kêu nó tới là nó tới, nó ôm, nó cho mình hôn. Nhưng mà 12, 13 rồi nó không có cho nữa. Thấy không? Thì lúc đó rồi đâu phải đâu, rồi bắt đầu mình lo cho nó tới 18. Lo cái gì? Không biết nó chơi với ai, nó đi tới nhà của người nào, đủ kiểu lo hết. Cái mình mới nói trời ơi tôi mong nó lớn, nó có vợ có chồng cho rồi cho tôi khỏe. À, nhưng mà khi mà nó có vợ có chồng rồi, cái bữa nào mình thấy về mà hai mắt nó khoe sao vậy con, là bắt đầu nó dạ đâu có sao, tại bụi vô mắt. Nhưng mà mình biết có chuyện gì đó rồi mình lại lo. Cho nên cái vị ngọt thì rất ít, mà chất cay đắng rất nhiều. Cảnh đời á như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Mật cũng để lên cái dao đó, phải không? Mình liếm hết cái chất mật đó rồi, mình tưởng còn, mình làm cái cuối nữa nhưng mà đứt lưỡi. Ở trong kinh Phật nói vậy, Phật đưa cái ví dụ vậy đó. Được, Phật đưa cái ví dụ là giống như là một cái dao bén mà người ta rót mật ở trên đó. Thì cái con cáo á, cái con cáo này nó lại nó liếm, nó thấy ngọt. Nó liếm cái thứ hai, cái thì cái lưỡi nó bị đứt, máu nó dính ở trên đó. Thì nó lại thấy sao ngộ ngộ, nó liếm lần thứ hai, thì cứ mỗi một lần nó liếm là một lần nó đứt. Thì Đức Phật ví dụ trong kinh cũng vậy. Có những cái cuộc đời này chúng ta đi, chúng ta lỡ rồi. Quý vị có nghe 10 lần trót lỡ chưa? Cái gì lúc nào chúng ta cũng lỡ. Không? Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì ráng mà đi chọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống đẹp trọn lòng đôi bên. Không? Thành thử ra ở đây vị này mới nói rằng, vị này mới rất là hay, là không phải tôi nói mà Đức Thế Tôn nói. Và ngày hôm nay chúng ta học lại cái bài kinh này, chúng ta cũng ôn lại là Đức Thế Tôn nói. Ở trong cái vui phi thời quá dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái hưởng thụ rất bé mà cái tai họa rất lớn. Hưởng được bao nhiêu? Thí dụ bây giờ mình một làm một cái điều không có hợp pháp, mình hưởng thì không bao nhiêu hết, nhưng mà cái tai họa thì rất lớn. Ngày xưa có kể một câu chuyện là có cái ông đó, ông được nhà vua cho một cái ân huệ là đất của vua cả cái, thì vua là cai trị cả nước rồi, thì đất chỗ nào mà chẳng là của vua. Thì ông mới nói rằng bây giờ ta cho khanh đó, cứ cởi ngựa đi đi. hễ mà khanh cởi được bao nhiêu đó thì coi như là đất đó của khanh. Thì cái ông này ông tham, ông phóng ngựa đi mà hết năm này qua ngày đó đi riết, ông coi như ông phóng tới đâu là ông vui lắm. Ông nghĩ là trời ơi, mình sướng quá, mình đủ sức khỏe, mình phóng tới chỗ này là đất của mình nè. Ông phóng tới Oregon là đất của ông nè. Từ Seattle mà ông bây giờ đất ông mênh mông luôn. Cái cuối cùng ông mệt quá, cái ông té quỵ xuống, ông chết, cái ta chôn ngay chỗ đó luôn. Thì quý vị, trong câu chuyện đó người ta mới nói là cho dù ông đi hết rất nhiều miếng đất, ông nghĩ là của ông, nhưng mà thật sự ra đó, khi mà chết đi rồi người ta chôn á là ba lớn, thì cứ nhiêu đó thôi. Bởi vì con người mình chỉ bao nhiêu, sức mình chỉ bao nhiêu, và cho dù mình có ôm bao nhiêu đi nữa thì cái cuối cùng cái chỗ của mình chỉ có cái khoảnh đó thôi. Giống như hồi nãy mình nói ví dụ vậy đó, mình sống, mình tranh, mình hơn, mình thua, mình xin lỗi, mình hơn với nhau từng tiếng nói. Người kia mà nói hơn mình một câu là mình cũng bực muốn chết luôn vậy đó. Mình nói trời ơi, bình thường tôi dư xăng tôi trả lời chứ, tại sao bữa nay tôi yếu xăng quá vậy? Không, mình về mình tức lắm, mình nói tôi đâu phải là dại mà người ta nói tôi không biết trả lời, mà sao hôm nay tôi lại đi nín vô nhịn ở chỗ này. Phải chi mình nói trời ơi, tôi thích, tôi mừng quá, tôi thắng được tôi. Hồi nãy tôi định nói câu này đó, mà tôi nói ra đó là nói là bể đầu bể óc, mà trời tôi mừng, tôi nhịn được. Không, cho nên Pháp Hòa hay giỡn với mấy Phật tử, và nói bữa nào mình thắng được mình đó, mình nhịn, mình nói trời giỏi quá. Tự mình khen mình. Đức Phật gọi trong kinh là hoan hỷ tự vui. Đức Phật dùng cái từ đó đó. Khi mà chúng ta thắng được một cơn giận, mà vượt được cái cơn giận đó, tự mình an ủi mình, mình nói giỏi, bữa nay có tiến bộ. Đức Phật gọi là hoan hỷ tự vui. Thấy không? Mình vui vẻ và mình hoan hỷ, mình thấy rằng mình tu có tiến bộ. Còn ví dụ như nãy mình nói, trời hồi nãy anh biết không, cái cô đó, cái chị đó nói tôi nói nó là một câu nín liêm. Trời ơi, mình tưởng là mình giỏi lắm. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó không giỏi, là tại vì mình không thắng được cái cơn giận của mình. Mình không thắng được cái bực tức của mình. Mình để cho cái lời đó thốt ra. Mà phải chi mình thắng được mình đó, cái đó mới là cái chiến công anh liệt. Cho nên đó, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Nhưng mình sống ở đời á, đa số là mình thích cái gì? Mình thích những cái lời nó êm dịu, dù là gian dối. Cho nên mình mới nói tôi xin người cứ gian dối. Khi tôi hỏi người có yêu tôi, cứ việc gian dối đi, miễn gạt tôi được rồi. Cứ làm cho tôi vui là được rồi. Phải không? Cho nên mình ít có dám nhìn nhận cái sự thật. Mình ít có dám nhìn cái sự thật. Mình ít có dám nghe sự thật. Mà chính mình không có dám nghe sự thật, mình không thấy cái sự thật, mà mình lại cứ đi vào cái cơn sốt đó. Cho nên Đức Phật á, mới dùng ở trong cái bảng chữ Hán á, trong Hán Tạng gọi là vô chư nhiệt não. Cái pháp mình tu là không có bị phiền não. Cho nên mình nói nè, ở đời hãy mình vướng cái gì nó đều là những cơn sốt đó. Vướng bất cứ cái gì là, thí dụ bây giờ nè, mình mà yêu nhiều chừng nào á thì mình ghen nhiều chừng đấy. Đó là một cơn sốt. Mình yêu nhiều cũng là một cơn sốt. Rồi bây giờ yêu rồi nhiều chừng nào thì ghen nhiều nấy là sốt thứ hai. Rồi thí dụ như bây giờ á, mình ham cái danh vị chừng nào á, mà mình mất danh thì mình lại tức chừng nấy. Cho nên mình vướng vô cái gì á thì như là một cơn sốt. Nó làm cho mình bồn chồn, mình phải chụp lấy. Mà mất nó là mình lại tức tối, mình lại phiền muộn. Cho nên Đức Phật gọi là nhiệt não, một cái sự nóng bức. Ở trong cái bản tiếng Anh họ dịch, họ dùng cái chữ là fever. Trong tiếng Anh đó, dịch là fever. Fever là sốt đó. Đó. Fever là sốt. Thì cái bản kinh này á, khi mà các vị người ta chuyển ra tiếng Anh thì người ta dùng cái từ gọi là fever. Và ở đây á, mình mới thấy rằng tất cả chúng ta, nếu mà ai mà vướng vào một cái gì thì nó là một cơn sốt. Cho nên mình tập mình đừng có vướng cái gì hết trơn. Ngay cả cái chuyện tu hành mình cũng đừng vướng nữa. Đừng vướng là sao? Thí dụ như bây giờ hôm nay á, mình dự định thôi, mỗi tối mình tụng thời kinh lúc 7 giờ. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi tự nhiên đột xuất cái gia đình có cái chuyện gì đó, mình không tụng kinh được lúc đó. Nhưng mà cái này nó đột xuất, thôi cũng đừng có gì, cái thời kinh nó bực bội. Mình khi mình không được tụng kinh mà tâm mình vẫn bình thường, mình an lạc, đó bằng thời kinh rồi đó. Mình không tụng kinh là mất an lạc rồi, lại khởi lên cái giận hờn phiền não nữa, thì quý vị thấy
rõ ràng là an lạc thì không có mà tạo ra thêm cái phiền não nữa. Bây giờ mình phải quán lại, mình không được tụng một thời kinh rồi thì bây giờ vẫn giữ cái tâm mình an lạc bình thường thì nó cái giá trị nó ngang bằng với một thời kinh. Còn hơn là không tụng kinh là mất an lạc rồi, là thay thế vào cái mất an lạc nó bằng cái gì? Bằng một cơn sốt của giận dữ. Ổn không? Đó. Cho nên khi mà mình thấy như vậy á, có những cái mà chúng ta nghĩ rằng mình cái như vậy mới gọi là tu không, mà mình thấy được cái sự thật chỗ đó, mình không có thay thế cái khác vô là nó thoải mái cho mình đó. Chẳng hạn như á, có nhiều người á thương quá trời mà khi mà mất á là mình thấy mình tiếc nuối, mà cái tiếc nuối là một cơn sốt luôn. Tại vì sao? Không bỏ được, không buông được, đi đâu cũng thấy cái hình bóng, cái âm thanh của cái người đó. À, cho nên vị thầy này trả lời: hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Quý vị biết không, thường thường mình á, mình xây dựng mình cái hạnh phúc của mình thì Đức Phật hay nói giống như là người ta gánh nặng mà người ta đổi cái gánh vậy đó. Cái vai bên này đó mình đang gánh không, nặng quá mình đổi cái vai, thì cái khoảnh khắc mà mình đổi từ cái vai bên này sang vai bên kia đó là nó nhẹ, thì Đức Phật có cái hạnh phúc ở đời nó cũng nhẹ giống như cái khoảnh khắc mà chúng ta sao đổi cái gánh thôi. Chứ thật sự ra cái hạnh phúc mà có được tranh thủ dữ lắm đó. Cái hạnh phúc mà có được là gọi là tranh đấu dữ lắm, mà hãy tranh đấu xong là phải sao, phải giữ nó, chứ nó khổ lắm. À, tôi bây giờ đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa não phiền thiêu đốt đốt cháy. Bây giờ tôi đang tắm mình trong Phật pháp, tôi đâu có bị những cái đó nó thiêu đốt tôi đâu. Thấy không? Người ta phải giữ gìn nè, người ta thí dụ thôi. Hết giờ rồi. Thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây ha. Rồi lát tối mình sẽ tiếp. Tối nay mình sẽ tiếp tục học bài kinh này vào lúc 7 giờ tối.